Động vật chết. Các chỉ dẫn chung. Kachen Rinpoche đưa ra các chỉ dẫn chung về cách giúp những động vật mà chúng ta yêu quý khi chúng chết. Chúng ta có thể cho chúng uống thuốc gia trì và chạm vào chúng với chú giải thoát qua sự xúc chạm dưới bất kỳ một hình thức nào, miếng giấy dán, mền, vòng tay, vân vân. Nếu được thì để đầu con vật hướng về phía tây. Gachen Rinpoche nói rằng loài chó chết tự nhiên thường hướng đầu về phía tây. Chúng ta cũng có thể bật minh chú A-di-đà để vào sát tay chúng và tụng các lời cầu nguyện giống như những lời cầu nguyện chúng ta tụng đọc cho người. Tụng minh chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Chanresit hoặc Đức Phật A-di-đà và sau đó thổi vào thân của chúng để gia trì cho chúng bằng năng lực gió minh chú. Ngoài ra, chúng ta nên cầu nguyện cho con vật đó được tái sinh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc được tái sinh trong thân người trân quý và không bị tái sinh trong những cõi thấp hơn trong tương lai. Quyền được chết. Chết với lý do nhân đạo. Gachen Rinpoche nói rằng, theo khuyến nghị của bác sĩ, giúp cho một con vật già hoặc mắc bệnh nan y, đau đớn, được chết nhẹ nhàng là cách tốt nhất cho con vật đó. Việc giúp cho con vật đang đau đớn được chết một cách nhẹ nhàng nên được thực hiện với lòng bi mẫn tột cùng và các chỉ dẫn chung ở trên cũng được áp dụng để giúp giai đoạn chuyển tiếp của con vật đó. Sâu bệnh. Đối với những loài sâu bệnh như mối, muỗi, gián hoặc các sinh vật khác có thể gây hại cho nhà cửa hoặc đe dọa cuộc sống con người, Gachen Rinpoche nói rằng được phép diệt chúng miễn là chúng ta áp dụng các chỉ dẫn chung ở trên để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp của chúng. Xử lý xác động vật. Gachen Rinpoche nói rằng không nhất thiết phải chôn hoặc đốt xác động vật đã chết. Tặng xác một con vật đã chết để làm thức ăn cho các con vật khác là cách tốt nhất, bất kể con vật đó là động vật hoang dã hay thậm chí là vật nuôi của chúng ta. Nếu chúng ta thấy xác một con vật chết ở trên đường, thì di chuyển xác động vật một cách tôn trọng và an toàn ra khỏi giao thông để tránh cho nó bị xe cộ cán qua là một hành động tử tế. Hãy tụng một số minh chú Quán Thế Âm Bồ Tát Chanresit hoặc minh chú của Phật A-di-đà rồi thổi vào thân thể con vật và áp dụng các chỉ dẫn chung ở trên để hỗ trợ cho động vật bị chết trong hành trình chuyển tiếp của chúng. Các giai đoạn tan rã. Khoảnh khắc trung ấm lìa đời. Cận tử. Các nguyên tố thô tế. Tại thời điểm cận tử, bốn nguyên tố thô tế tạo ra thân thể bên ngoài bắt đầu tan rã và bị hấp thụ vào trong nhau. Khi nguyên tố đất tan rã, người hấp hối không thể di chuyển thân thể và chân tay được nữa. Nguyên tố nước tan rã tiếp theo. Nước đi ra từ mũi và miệng, làm mũi và miệng sau đó bị khô lại. Khi nguyên tố lửa tan rã, nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp và cơ thể mất đi sự rạng rỡ. Nguyên tố gió tan rã cuối cùng. Hơi thở bên ngoài trở nên nặng nề và cuối cùng dừng hẳn. Đó là khi cơ thể bên ngoài chết. Ý thức sau đó tan hòa vào hư không. Hơi thở bên trong vẫn chưa dứt hẳn và hệ thống các kinh mạch, khí và giọt tinh chất bắt đầu tan rã. Năng lượng khí tràn khắp rút đi, nên không còn gì để giữ giọt tinh chất trắng trên đỉnh đầu và giọt tinh chất đỏ tại rốn. Năm thức của ngũ quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, sau đó tan rã vào ý thức của cá nhân, và cuối cùng thì năng lực nhận thức tan biến mất. Hiện tướng, tăng trưởng và thành tựu. Sau khi hệ thống thô tế của kinh mạch, khí và các giọt tinh chất tan rã. Quá trình tan rã với tên gọi hiện tướng, tăng trưởng và thành tựu bắt đầu. Đối với hầu hết mọi người, quá trình này diễn ra không dài. Đầu tiên, ý thức của cá nhân tan rã vào hiện tướng. Giọt tinh chất trắng từ đỉnh đầu đi xuống tim và trạng thái tâm bám chấp được sinh ra từ tinh dịch của cha chấm dứt. Khi giọt tinh chất trắng đi xuống, tâm kinh nghiệm một màu trắng chói sáng, rực rỡ như ánh trăng trong bầu trời mùa thu. Cảm giác sương mù giống một ảo ảnh được nhận biết như xuất hiện một hiện tướng màu trắng. Tiếp theo, hiện tướng tan rã vào trong, trạng thái tâm tăng trưởng. Tinh chất đỏ đi lên đến trái tim, trạng thái tâm hung hăng được sinh ra từ trứng của mẹ chấm dứt. Khi giọt tinh chất đỏ đi lên, tâm kinh nghiệm một màu đỏ sáng chói rực rỡ như mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Các tia sáng, tia lửa xuất hiện và biến mất như đom đóm. Xin lưu ý là lời nguyện trung ấm nói rằng sự bám chấp chấm dứt với giọt tinh chất trắng và sự giận dữ hung hăng chấm dứt với giọt tinh chất đỏ như được ghi tại đây. Tuy nhiên, hầu hết các bản văn viết ngược lại là sự giận dữ hung hăng tan rã với giọt tinh chất trắng và bám chấp tan rã với giọt tinh chất đỏ. Trong giai đoạn cuối của quá trình này, trạng thái tâm tăng trưởng tan rã vào trạng thái tâm thành tựu. Giọt tinh chất trắng và giọt tinh chất đỏ gặp nhau tại nơi tim, trạng thái tâm vô minh được sinh ra từ tối tăm chấm dứt. Tâm kinh nghiệm màu đen, bóng tối như một bầu trời đêm mùa thu. Ý thức xen kẽ giữa sáng tỏ và mơ hồ. Trạng thái tâm thành tựu tan rã vào tánh quang minh. Và nếu trực nhận được tánh quang minh này, thì một người có thể đạt được giác ngộ vào trong pháp thân tại thời điểm này. Điều này được gọi là trở thành một vị Phật trong trung ấm đầu tiên. Chúng sinh nào không trực nhận được tánh quang minh này rơi vào trạng thái vô thức, bất tỉnh trong khoảng 3 ngày rưỡi. Quá trình giọt tinh chất trắng và giọt tinh chất đỏ kết hợp lại nơi tại trái tim này thì tương tự như kinh nghiệm thụ thai, giao hoang khi tinh chất trắng của cha kết hợp với tinh chất đỏ của mẹ trong tử cung của mẹ. Vào thời điểm hỷ lạc tánh không đó, ý thức ngất đi và được hình thành thụ thai. Trung ấm pháp tánh. Sau 3 ngày rưỡi, tâm tỉnh lại từ một trạng thái ngủ sâu và đi vào trung ấm pháp tánh. Tại thời điểm này, ngũ bộ Phật hiển lộ trong 5 ngày thiền định. Một ngày thiền định tương ứng với lượng thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi trong bản tánh của tâm. Ví dụ, nếu chúng ta có thể nghỉ ngơi trong bản tánh của tâm trong 5 phút, thì một ngày thiền định tương đương với 5 phút. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xuất hiện trong ngày đầu tiên như ánh sáng màu xanh dương. Đức Kim Cang Tác Đoả xuất hiện trong ngày thứ hai như ánh sáng màu trắng. Đức Phật Bảo Sanh xuất hiện trong ngày thứ ba như ánh sáng màu vàng. Đức Phật A Di Đà xuất hiện vào ngày thứ tư như ánh sáng màu đỏ. Và Đức Phật Bất Không Thành Tựu xuất hiện vào ngày thứ năm như ánh sáng màu xanh lá. Những sự hiển lộ của 5 ánh sáng ngũ sắc này được trực nhận như là tánh quang minh của tịnh quang. Rigpa. Có 2 loại ánh sáng đi kèm với mỗi một vị bổn tôn. Một ánh sáng là ánh sáng rực rỡ, chói lòa. Đây chính thực sự là bổn tôn. Và ánh sáng còn lại là ánh sáng mờ dịu, thoải mái, là ánh sáng dẫn đến tái sanh trong luân hồi. Những chúng sinh thường phàm muốn chạy trốn khỏi ánh sáng chói lòa và một cách tự nhiên bị thu hút đến ánh sáng dễ chịu và cuối cùng là tái sanh trong luân hồi. Nếu chúng ta trực nhận được rằng ánh sáng chói lòa là bổn tôn, thì chúng ta có thể đạt được giải thoát vào trong báo thân. Trung ấm tái sinh, trở thành. Nếu chúng ta không được giải thoát trong trung ấm pháp tánh, thì chúng ta tiếp tục đi vào trung ấm tái sinh. Trong trung ấm tái sinh, chúng ta có một thân thức có đầy đủ mọi tính năng của các giác quan, tương tự như khi chúng ta đang còn sống. Thần thức sáng rõ và chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã chết. Điều này thật đau đớn. Cứ sau mỗi 7 ngày, chúng ta lại sống lại cảm giác đau đớn của cái chết của mình. Vào thời điểm này, nếu chúng ta nhớ đến Đức Phật A-di-đà và cõi Tây Phương Cực Lạc và cầu nguyện thiết tha được giải thoát, thì chúng ta có thể được giải thoát trong trung ấm thứ 3. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với người sống là tiếp tục tụng đọc bài nguyện hướng đến cõi tịnh độ cực lạc trong 49 ngày thay cho bạn bè và người thân đã qua đời của họ. Nếu chúng ta không đạt giải thoát, chúng ta sẽ bị cơn gió nghiệp cuốn đi trong vô vọng và bắt đầu tìm kiếm một thân thể mới. Những nơi sinh tương lai sẽ xuất hiện. Đối với cảnh giới địa ngục, chúng ta nhìn thấy cảnh các thân cây bị đốt cháy. Đối với cảnh giới ngạ quỷ, chúng ta nhìn thấy khói. Và đối với cả cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ, đầu của chúng ta đều hướng xuống dưới. Đối với cảnh giới súc sinh, chúng ta nhìn thấy máu. Đối với cảnh giới bán thiên, chúng ta nhìn thấy tuyết và mưa. Và đối với cả hai cảnh giới súc sinh và bán thiên, đầu chúng ta đi ngang. Đối với cảnh giới chư thiên và con người, chúng ta nhìn thấy màu trắng và đầu chúng ta hướng lên trên. Đối với cảnh giới của các vị trời dục giới, chúng ta kinh nghiệm cảm giác hoan hỷ và vui mừng. Đối với cảnh giới của các vị trời sắc giới, chúng ta bị ánh sáng thu hút. Đối với cảnh giới của các vị trời vô sắc giới, chúng ta hoàn toàn bị hư vô, không có gì cả, thu hút. Sau đó, chúng ta đến trước sự hiện diện của bố mẹ tương lai của mình và nhìn thấy họ đang hợp nhất. Vào thời điểm đó, chúng ta nên nhớ không để cho mình bị phiền não. Bằng cách đó sẽ đóng cánh cửa vào tử cung. Chúng ta nên nhìn thấy cha mẹ mình như vị bổn tôn trong tư thế giáp dùm với vị phối ngẫu. Nếu chúng ta muốn một tái sinh tốt đẹp để được gặp Pháp và Đạo Sư.